Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, mùng 6 tháng Giêng năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ tháng Giêng năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên, gửi đến gia đình giáo phận. Kế đó là tiết mục, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 28. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chữa trị và chăm sóc toàn diện cho các bệnh nhân và kêu gọi các nhân viên y tế giúp các bệnh nhân cảm thấy sự hiện diện và an ủi của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 28 sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây lễ Đức Mẹ Lộ Đức với chủ đề là lời của Chúa Giêsu: Hãy đến cùng ta, hỡi tất cả những ai mệt mỏi và bị đè nén, và ta sẽ bổ sức cho. Đức Thánh Cha viết, trong ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 28, Chúa Giêsu gửi lời mời gọi đến những người bệnh và bị đè nén, những người nghèo hèn biết hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa, và vì bị thương vì gánh nặng của thử thách, họ đang cần được chữa lành. Chúa Giêsu không áp đặt luật lệ cho người sống nỗi lo âu về tình trạng mong manh, đau khổ và yếu ớt của họ, nhưng Ngài cống hiến lòng thương xót, nghĩa là bản thân có sức phục hồi của Ngài. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, sở dĩ Chúa Giêsu Kitô có những tâm tình như thế đối với những người bệnh và những người bị áp bức, vì chính Chúa đã trở nên yếu đuối khi cảm nghiệm đau khổ của con người và nhận được sự bổ dưỡng từ Chúa Cha. Thực vậy, chỉ ai đích thân cảm nghiệm như thế mới biết cách trở thành niềm an ủi cho tha nhân. Có những hình thức đau khổ trầm trọng khác nhau, các bệnh nan y bất trị và kinh niên, những bệnh tâm lý, những thứ bệnh cần phục hồi hoặc chữa trị chống đau, các thứ khuyết tật, bệnh trẻ em và bệnh người già. Trong những hoàn cảnh ấy, ta cũng cảm thấy một sự thiếu thốn tình người, và vì thế, chúng ta cần nhân bản hóa lối tiếp cận với người bệnh, không những chữa trị bệnh tật mà thôi, nhưng còn chăm sóc người bệnh để đạt tới một sự chữa trị con người toàn diện. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, trong khi bị bệnh, con người không những cảm thấy sức khỏe thể lý của mình bị thương tổn, nhưng cả những chiều kích tương quan, trí thức, tình cảm, tâm linh cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, ngoài các biện pháp trị liệu, người bệnh còn chờ đợi sự nâng đỡ, ân cần quan tâm, tóm lại là họ chờ đợi tình thương. Ngoài ra, bên cạnh người bệnh còn có một gia đình đang đau khổ và cũng cần được an ủi và gần gũi. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ anh chị em bệnh nhân rằng, giáo hội muốn luôn luôn và ngày càng trở thành nhà trọ của người Samaritano nhân lành là Chúa Kitô, nghĩa là nhà mà anh chị em có thể tìm được ân sủng của Chúa, được biểu lộ qua sự thân mật, tiếp đón và an ủi. Trong nhà này, anh chị em có thể tìm được những người, sau khi đã được lòng thương xót của Chúa chữa lành trong sự yếu đuối của họ, nay họ biết giúp đỡ anh chị em vác thánh giá. Trong hoạt động phục hồi cho các anh chị em bệnh nhân, có việc phục vụ của các nhân viên y tế, các bác sĩ, y tá, nhân viên hành chánh và trợ tá, cũng như những người thiện nguyện. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, các nhân viên y tế thân mến, mỗi sự can thiệp, chẩn bệnh, phòng ngừa, chữa trị, nghiên cứu, chăm sóc và phục hồi đều nhắm tới người bệnh. Vì thế, hãy làm sao để hoạt động của anh chị em luôn hướng tới phẩm giá và sự sống của con người, không chịu theo những hành vi làm cho chết êm dịu hoặc trợ tử hay hủy diệt sự sống, cả khi bệnh tật ở mức độ không thể hồi phục được. Anh chị em cũng hãy cởi mở đối với chiều kích siêu việt. Điều này giúp anh chị em ý thức hoàn toàn về nghề nghiệp của mình. Hãy nhớ rằng, sự sống là thánh thiêng và thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, sự sống là bất khả xâm phạm và không tùy thuộc sự sử dụng hay xếp đặt của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu anh chị em trên thế giới không có cơ hội được chữa trị vì họ sống trong nghèo khổ. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, tôi kêu gọi các tổ chức y tế và các chính quyền mọi nước trên thế giới, khi cứu xét khía cạnh kinh tế, đừng lơ là đối với công bằng xã hội. Tôi cầu mong rằng, nhờ liên kết các nguyên tắc liên đới và phụ đới, chúng ta cộng tác với nhau để tất cả mọi người được chăm sóc thích đáng, nhắm cứu vãn và phục hồi sức khỏe. Tin Riesenburg, Đức Quốc. Đức cha von der Holzer phê bình con đường công nghị tại Đức. Đức cha Rudolf von der Holzer, giám mục giáo phận Riesenburg thuộc miền Bavaria bên Đức, mạnh mẽ tố giác các nhóm áp lực đang lợi dụng những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trong quá khứ tại nước này để thay đổi giáo hội công giáo tại Đức qua tiến trình gọi là con đường công nghị bắt đầu tiến hành tại đây. Đức cha von der Holzer bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ cuối năm ngày 31 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Từ đầu mùa vọng, mùng 1 tháng 12 năm 2019 vừa qua, giáo hội công giáo Đức đang tiến vào hành trình gọi là con đường công nghị qua các giai đoạn khác nhau trong vòng 2 năm với mục đích cải tổ giáo hội công giáo tại Đức qua 4 diễn đàn về 4 lĩnh vực, đời sống linh mục, phân chia quyền bính trong giáo hội, vai trò của phụ nữ và luân lý tính dục. Công nghị của giáo hội công giáo Đức có hơn 200 đại biểu, trong đó mỗi đại biểu, kể cả 69 giám mục, có quyền bỏ phiếu quyết định như nhau. Khóa họp đầu tiên sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2 tới đây tại thành phố Frankfurt. Trong bài giảng thánh lễ cuối năm, Đức cha von der Holzer tố giác những người không còn tin nơi mặc khải của Chúa, đang cổ võ một thứ luân lý đạo đức thế giới, liên kết tất cả các tôn giáo với nhau giống như những tổ chức phi chính phủ. Điều này trở thành vấn đề lớn khi họ định nghĩa giáo hội theo quan điểm của họ. Trong bối cảnh đó, con đường công nghị được triệu tập cho giáo hội công giáo tại Đức để làm đòn bẩy cho điều mà một số người gọi là một sự tái sáng chế giáo hội. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cơ quan truyền thông lớn tại Đức, một số nhóm áp lực cổ võ thích ứng giáo hội công giáo tại nước này và cơ cấu bí tích của giáo hội theo các trào lưu thịnh hành trong xã hội. Đức cha von der Holzer nhận định rằng, sự phẫn nộ vì những vụ lạm dụng tính dục là lừa, trên đó người ta nấu nổi suốt con đường công nghị, và vì thế người ta hết sức duy trì ngọn lửa phẫn nộ đó, mặc dù các bằng chứng khoa học cho thấy sự độc thân vì nước trời tự nó không có gì liên hệ tới những vụ lạm dụng tính dục của giáo sĩ, và phần lớn các vụ lạm dụng tính dục trẻ em xảy ra trong môi trường gia đình do những người chẳng hề hứa tuân giữ độc thân. Đức giáo mục giáo phận Regensburg bày tỏ sự nghi ngờ của ngài về con đường công nghị và tin rằng con đường này không mang lại những lợi ích thiêng liêng. Đức cha cũng kể rằng trong cuộc nói chuyện riêng, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng con đường công nghị không phải là một tiến trình xã hội học, cũng chẳng phải là tiến trình chính trị hay là một cuộc đấu tranh giữa các đảng phái. Nó cũng chẳng phải là một cuộc thương lượng về giá cả, trong đó có những đề nghị của chủ nhân và những đòi hỏi của công nhân viên. Đức cha nhận xét rằng, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lập trường tương tự trong bài giảng thánh lễ đầu năm mùng 1 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, khi kêu gọi duy trì sự hiệp nhất của giáo hội và đừng nhìn giáo hội như một cơ cấu hoặc một chương trình. Rất tiếc là lập trường của Đức cha von der Holzer là thiểu số trong hội đồng giám mục Đức. Trong số các giám mục thuộc 27 giáo phận tại nước này, chỉ có khoảng 7 giám mục giáo phận có lập trường giống như Đức cha von der Holzer. Tin Liên bang Nga. Trong 9 năm qua, đã có 110 thánh đường mới tại Moscow. Trong 9 năm qua, đã có 110 thánh đường mới của chính thống Nga được xây cất tại thủ đô Moscow, gồm 92 nhà thờ lớn và 18 nhà thờ nhỏ. hồi cuối năm 2010, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, đã phát động chương trình 200 nhắm xây cất 200 thánh đường mới tại thủ đô Liên bang Nga, để các tín hữu chính thống Moscow có thể tìm thấy những nơi cầu nguyện gần gia cư của họ. Các thánh đường mới được đặt dưới sự bảo trợ của các vị tử đạo mới, là những vị thánh hiện đại đã chịu đau khổ vì đức tin dưới thời Cộng sản Liên Xô. Chương trình dự kiến xây các thánh đường mới để tại thủ đô Nga cứ 20.000 người thì có một nhà thờ. Trong năm 2019 vừa qua, có 7 thánh đường bắt đầu hoạt động và 12 thánh đường khác sắp hoạt động trong thời gian tới đây. Ngoài ra, có 29 thánh đường đang được kiến thiết và 19 thánh đường đang chuẩn bị khởi công. Thêm vào đó, có 47 dự án thánh đường đang ở giai đoạn thiết kế đồ án. Sau cùng là công trình chuẩn bị thiết kế cho 22 nhà thờ khác. Những thông tin trên đây được ông Vladimir Resine, đại biểu Quốc hội Nga, thông báo hồi cuối tháng 12 năm 2019 vừa qua. Tin Nigeria. Đức giám mục Kuka tố giác chính phủ và Tây phương bất lực. Đức cha Matthew Kuka, giám mục giáo phận Sokoto bên Nigeria, phê bình chính phủ nước này bất lực trong việc bảo vệ an ninh cho người dân. Đức cha cũng tố giác nhiều công ty và chính phủ nước ngoài không muốn góp phần bảo vệ an ninh cho xã hội Nigeria. Đức cha Kuka tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, có trụ sở chính tại Đức sau vụ 11 tín hữu Kitô ở miền đông bắc Nigeria bị quân khủng bố Hồi giáo chém đầu hôm 26 tháng 12 năm vừa qua. Đức cha Kuka cho biết sự kiện trên đây chỉ là một phần nhỏ trong thảm trạng mà người dân Nigeria gặp phải. Ngài nói, thật là rất khó hiểu tại sao chính phủ không đạt được tiến bộ nào trong việc khắc phục cuộc khủng hoảng tại Nigeria và chỉ đưa ra những lời lên án. Theo phúc trình mới đây của tổ chức tư nhân Hội đồng Ngoại giao ở Mỹ, trong vòng 10 năm qua đã có hơn 36 người ở Nigeria bị thiệt mạng, gồm các thường dân, những người thuộc nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram và các quân nhân Nigeria. Đức giám mục giáo phận Sokoto cho biết, số tín hữu Hồi giáo bị những thành phần cực đoan giết hại đông hơn so với các nhóm dân khác, ví dụ như các Kitô hữu. Điều này càng khiến người ta tự hỏi, tại sao các vị trí an ninh quan trọng ở Nigeria đều do người Hồi giáo nắm giữ? Theo Đức cha, người Kitô hữu cũng phải có đại diện trong guồng máy an ninh cấp cao của nước này, xét vì tôn giáo là một trong những lĩnh vực lớn có căng thẳng tại Nigeria. Rồi Đức cha Kuka kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo sức ép trên chính phủ Nigeria thúc giục bảo vệ sự sống, vì tình trạng như hiện nay không thể tiếp tục kéo dài. Những kẻ thủ phạm cần phải bị truy tố trước công lý. Được hỏi về dự án của Mỹ và Pháp giảm bớt sự hiện diện quân sự của họ tại miền Tây Phi Châu, Đức cha Kuka nói, Hoa Kỳ và Âu Châu có nhiệm vụ bài trừ bạo lực ở Phi Châu, nơi mà những tài nguyên thiên nhiên bị các thế lực Tây Phương bóc lột. Nhiều nước Tây Phương thường viện lẽ không được can thiệp vào nội bộ của các nước Phi Châu. Trong thực tế, họ muốn khai thác bóc lột các tài nguyên dầu hỏa và khoáng sản tại Phi Châu, nhưng không muốn bảo vệ sự sống của con người tại đại lục này. Đức cha Kuka nói thêm rằng, 70% các cuộc khủng hoảng khác nhau ở Phi Châu là do sự tranh giành các khoáng sản khơi lên. Các công ty quốc tế đang nuôi dưỡng nạn tham nhũng, vốn là nguồn cội gây ra nhiều bất an ở Phi Châu. Nếu các nước Tây Phương muốn rút quân khỏi Phi Châu, thì họ cũng phải rút khỏi các quạng mỏ. Họ phải ở với chúng tôi khi trời đẹp cũng như khi trời xấu. Và theo Đức cha Kuka, sự tàn phá Phi Châu do những thành phần Hồi giáo cực đoan là kết quả các cuộc chiến tranh do Tây Phương gây ra tại Trung Đông.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Mục Vụ Tháng Giêng năm 2020 của Đức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên gửi đến gia đình giáo phận. Một thời sự hôm nay kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ tháng Giêng năm 2020 của Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận Long Xuyên. Đức cha Giuse bắt đầu thư mục vụ như sau. Anh chị em thân mến, thế là giáo phận bước vào năm kỷ niệm 60 năm thành lập, 1960-2020. Đây phải là năm tạ ơn, tạ tội và dấn thân. Lời Chúa được chọn trong logo của giáo phận là anh em là muối cho đời. Nhưng trước hết, chính Chúa Kitô là muối của Thiên Chúa Cha cho nhân loại. Ngài đã đến trở thành Emmanuel, hiện diện trong lịch sử nhân loại, để hoạt động phục vụ con người, để biểu lộ tình yêu cao độ nhất của Thiên Chúa cho con người, và trở thành ơn giải thoát con người khỏi vòng nô lệ của Satan, khỏi tội lỗi, đau khổ và sự chết. Với lời, anh em là muối cho đời, Chúa Kitô mời gọi các môn đệ tiếp tục sứ vụ của Ngài trên trần gian cho đến ngày Chúa đến, nghĩa là các Kitô hữu trở thành hiện thân của Chúa Kitô là muối cho đời. Theo William Barclay, muối có ba phẩm tính đặc biệt. Trước hết, muối được liên kết với sự thánh thiện vì nó xuất phát từ hai nguồn tinh khiết nhất, mặt trời và biển cả. Là muối thế gian, người Kitô hữu phải phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô là sự tinh sạch thánh thiên. Kế đến, muối là chất thông dụng nhất để bảo tồn thực phẩm khỏi hư thối. Là muối thế gian, người Kitô hữu hiện diện với Chúa Kitô để bảo tồn và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và làm cho người khác trở nên tốt hơn. Và thứ ba, muối cho thêm hương vị. Là muối thế gian, Kitô giáo phải tăng thêm hương vị cho đời từ tin mừng của Chúa Kitô, đó là bình an, niềm vui và hy vọng. Với những suy tư trên, toàn thể cộng đoàn dân Chúa được mời gọi sống tâm tình tạ ơn vì giáo phận được hưởng những phẩm tính của muối từ chính Chúa Kitô. Trong lời Chúa, trong bí tích và trong tình yêu quan phòng của Ngài, trong lịch sử 60 năm của giáo phận. Giáo phận cũng tạ ơn các vị tiền bối đã là hiện thân của Chúa Kitô là muối cho giáo phận. Các ngài là giám mục, là tu sĩ, là giáo dân. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cũng hướng về những con người địa phương với nền văn hóa miệt vườn, với niềm tin đa dạng và phong phú, và với lòng hiếu khách của những người miền Tây Nam Bộ đã cho giáo phận được cùng đồng hành trong 60 năm qua. Chúng ta cũng không thể không tri ân đối với thiên nhiên tươi đẹp và phì nhiêu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và từ thiên nhiên này, chúng ta được đón nhận, được nuôi sống, có môi trường hoạt động và thể hiện niềm tin của mình. Quả thật, trong 60 năm qua, giáo phận được hưởng những phẩm chất của muối. Có những tâm hồn tinh trong là gương mẫu sống, giáo phận được bảo tồn trong các tiêu chuẩn đạo đức của nhiều lương tâm ngay thẳng, giáo phận được hưởng hương vị của bình an, niềm vui và niềm hy vọng từ nhiều cuộc đời dấn thân. Để tạ ơn Chúa, tạ ơn con người, giáo phận cùng thực hiện lời Chúa dạy. Con hãy về với thân quyến con và tường thuật cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và xót thương con. Cùng với tâm tình tạ ơn, giáo phận cũng sống tâm tình tạ tội và sám hối, vì đã mất chất muối trong đời Kitô hữu. Nếu muối đã lạc, thì người ta lấy gì mà ướp cho mặn lại được? Trong cuộc sống, trong tác vụ, và trong vai trò của mình trong hội thánh và trong thế giới, không phải không có những lần chúng ta, là giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, đã để mình bị cướp mất chất mặn của muối. Đó là lúc chúng ta làm cho khuôn mặt của Đức Kitô bị lem nhọ trong cái nhìn của tha nhân, nghĩa là người Kitô hữu không còn biểu hiện cho sự tinh sạch, không còn tác dụng làm cho đời trở nên tốt hơn, không còn đem lại bình an, niềm vui và hy vọng. Trong năm kỷ niệm này, giáo phận bày tỏ sự sám hối và canh tân, để được muối Chúa Kitô ướp mặn lại. Kẻo, nó chỉ còn quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Để bày tỏ tâm tình tạ ơn và tạ tội, giáo phận được mời gọi, quyết tâm dấn thân, tiếp tục là muối cho đời. Cụ thể trong năm 2020 này. Trước hết, từ ba khẩu hiệu của ba giám mục tiên khởi của giáo phận Long Xuyên, Chúa Kitô trong anh chị em, Christus in vobis, giới răn mới, mandatum novum, xin cho chúng nên một, ut unum sin. Giáo phận đi vào ba định hướng cho cuộc hành trình đức tin: sống mầu nhiệm Chúa Kitô, xây dựng gia đình Thiên Chúa và phục vụ con người. Kế tiếp, từ kinh nghiệm lịch sử 60 năm hiện diện trên phần đất miền đồng bằng sông Cửu Long, giáo phận đề ra 5 điểm nhấn mục vụ: đào tạo và thường huấn hàng giáo sĩ và tu sĩ, đào tạo và thường huấn người giáo dân tông đồ, thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, thực hiện công cuộc bác ái, dấn thân vào lĩnh vực giáo dục giới trẻ ngày nay. Và một cách cụ thể, năm 2020, giáo phận tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm trong sứ vụ kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận với những sinh hoạt điển hình sau đây. 1. Đào sâu đức tin. Học hỏi về giáo phận để yêu mến Chúa Kitô và giáo hội của người tại địa phương Long Xuyên, trong sự hiệp nhất với giáo hội Hoàng Vũ, trong Thiên Chúa Ba Ngôi, như cành nho gắn liền vào thân nho. 2. Cử hành đức tin. Thực hiện lòng đạo đức bình dân, theo hướng dẫn của giáo phận, để hướng về phụng vụ, nhờ đó tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. 3. Sống đức tin. Bằng các hành động bác ái, cụ thể là thực hiện lòng thương người, thương xác bảy mối, thương linh hồn bảy mối. Nhờ đó, chúng ta đang phục vụ Chúa trong anh chị em, và phục vụ anh chị em là hình ảnh của Chúa Kitô. 4. Xây dựng cộng đoàn đức tin. Nỗ lực tổ chức cộng đoàn giáo phận, giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn tu sĩ, thành gia đình của Thiên Chúa theo mô hình hiệp thông giáo hội sơ khai. 5. Loan truyền đức tin. Cộng tác với nhau trong các cộng đoàn và với toàn thể giáo phận. Vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Chúng ta phó thác năm kỷ niệm thành lập giáo phận cho Chúa, để qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, của hai thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, và của các vị tiền bối của giáo phận ở trên trời, chúc lành cho giáo phận chúng ta. Chúng ta sẽ gặp nhau trong ngày lễ bổn mạng giáo phận, Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, tại trung tâm hành hương Hòn Chông, để lãnh ơn toàn xá đầu năm dương lịch mùng 1 tháng Giêng năm 2020. Du xe Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng Giêng năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến gia đình giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Một học hỏi phụng vụ hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tài liệu Nhân đức thờ phượng, hiện trạng, giáo huấn, phân định do Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam soạn thảo và phát hành tháng 6 năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, sau phần thứ nhất, trình bày tổng quát về đời sống thờ phượng với những nét phong phú xen lẫn những thực hành không xứng hợp. Tài liệu tiếp tục như sau. Phần thứ hai, những hướng dẫn của Hội Thánh. Số 4, nhân đức thờ phượng Kitô giáo. Thờ phượng Kitô giáo là nhân đức, nhờ đó con người phận thụ tạo, dâng lên Thiên Chúa, đấng tạo hóa, sự nhìn nhận, tôn vinh và suy phục uy quyền của Ngài, bằng tất cả lòng khiêm cung, yêu mến và biết ơn, hợp với lẽ công bằng. Phát xuất từ sự vâng phục điều răn mến Chúa, việc thờ phượng chân thật, trước hết quy hướng về vinh quang Thiên Chúa và hiệp thông với Ngài. Từ đó, việc thờ phượng dẫn đến điều răn yêu người, nghĩa là thánh hóa người tín hữu và giúp họ sống đúng phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa. Vì là hoạt động của con người toàn vẹn, gồm xác và hồn, nên việc thờ phượng Kitô giáo được thể hiện ra bên ngoài bằng các lễ nghi, phải tương hợp với tâm tình chân thật bên trong tâm hồn. Các việc thờ phượng Kitô giáo chính yếu như thờ lạy, cầu nguyện, lễ tế và khấn hứa được diễn tả qua hai hình thức cụ thể là phụng vụ và lòng đạo đức bình dân. Phụng vụ là việc cử hành công trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa Ba Ngôi được thực hiện trong lịch sử cứu độ, mà chót đỉnh là mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Phụng vụ cũng là việc cử hành công trình tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi của Hội Thánh, dân Thiên Chúa, để hiện tại hóa công trình cứu chuộc của Đức Kitô đến tận cùng thời gian. Là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh, phụng vụ được cử hành nhằm mục đích tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, xây dựng Hội Thánh và thánh hóa con người. Vì thế, phụng vụ tuyệt đối không thể đón nhận những nghi thức ma thuật, dị đoan, thông linh, trù ếm hay có hàm ý tính dục. Vì là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh, phụng vụ phải được các thừa tác viên hợp pháp cử hành nhân danh Hội Thánh và theo đúng nghi thức của Hội Thánh. Các cử hành phụng vụ chính yếu của Hội Thánh là 7 bí tích, phụng vụ các giờ kinh và các á bí tích. Lòng đạo đức bình dân là cảm thức đức tin của dân Kitô giáo được Chúa Thánh Thần soi dẫn, biểu hiện qua các việc thờ phượng cá nhân và cộng đoàn rất đa dạng, không là thành phần của phụng vụ nhưng vay mượn những sắc thái tinh hoa đặc thù của các nền văn hóa khác nhau. Dù phân biệt với phụng vụ, lòng đạo đức bình dân chân thật vẫn là việc thờ phượng của dân Kitô giáo, là biểu hiện lòng đạo đức của Hội Thánh, và vì thế cũng nhằm mục đích tôn vinh Thiên Chúa, xây dựng Hội Thánh và thánh hóa con người. Những biểu hiện thực hành đạo đức bình dân của Hội Thánh được phân biệt theo chu kỳ năm phụng vụ, những việc sùng kính Đức Maria, những việc tôn kính các thiên thần, các thánh và các chân phước, việc cầu nguyện cho những người đã qua đời, các đền thánh và các cuộc hành hương. Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân vừa phân biệt vừa có mối tương quan chặt chẽ. Một mặt vì là chóp đỉnh cho mọi thực hành đạo đức bình dân quy hướng về, đồng thời là nguồn mạch tuân trào mọi năng lực cho lòng đạo đức bình dân, nên phụng vụ có vị trí ưu tiên và trội vượt tuyệt đối. Mặt khác, lòng đạo đức bình dân phải hòa hợp với phụng vụ, được khơi nguồn từ phụng vụ và dẫn người tín hữu đến với phụng vụ. Mọi cử hành phụng vụ đều phải theo đúng nghi thức của Hội Thánh. Riêng các việc đạo đức bình dân lại rất đa dạng về mô hình và kiểu thức biểu tỏ. Dù một số lớn những hình thức thờ phượng bình dân đã được Hội Thánh minh nhiên chuẩn nhận và khuyến khích, người tín hữu vẫn có thể tự do lựa chọn những thực hành đạo đức bình dân phù hợp cho cá nhân, gia đình hay cộng đoàn. Việc người tín hữu được tự do lựa chọn mô hình và kiểu thức biểu tỏ lòng đạo đức bình dân có thể dẫn đến những thực hành thờ phượng lệch lạc hoặc những lạm dụng. Vì thế, tài liệu này muốn tập trung vào việc thực hành lòng đạo đức bình dân để khuyến khích những gì tốt lành và điều chỉnh những lệch lạc có thể có trong đời sống thờ phượng của người tín hữu Việt Nam. Số 5. Những nguyên lý của lòng đạo đức bình dân. Để trở nên việc thờ phượng Kitô giáo và biểu hiện lòng đạo đức của Hội Thánh, lòng đạo đức bình dân cần phải quy chiếu về những nguyên lý đức tin vững chắc sau đây. Thiên Chúa Ba Ngôi. Là việc thờ phượng Kitô giáo, lòng đạo đức bình dân phải hướng đến mục đích tối hậu là giúp người tín hữu được hiệp thông với Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Hội Thánh, cộng đoàn thờ phượng. Theo ý định của Đức Kitô, Hội Thánh hiểu như dân thánh được quy tụ trong sự hợp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một cộng đoàn thờ phượng chân thật. Chức tư tế chung. Nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo, người tín hữu trở nên chi thể của Hội Thánh, dân tư tế và thân mình Đức Kitô, và được kêu gọi làm cho toàn bộ cuộc đời mình trở thành hy lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Lời Chúa. Lời Chúa được Kinh Thánh kêu mang, được Hội Thánh gìn giữ, được phụng vụ cử hành là yếu tố ưu tiên và không thể thay thế để Chúa Thánh Thần tác động trong đời sống thờ phượng của người tín hữu. Các mặt khải tư. Lòng đạo đức bình dân thường quan tâm đến các mặt khải tư, nhất là các mặt khải liên quan đến lòng sùng kính Đức Maria. Các mặt khải tư khi được thẩm quyền Hội Thánh chuẩn nhận chỉ có giá trị giúp hiểu và sống mặc khải trọn vẹn và vĩnh viễn của Đức Kitô ở một thời điểm lịch sử nào đó, nhưng không cải thiện, bổ sung, vượt hơn hay sửa đổi mặc khải trọn vẹn và vĩnh viễn của Đức Kitô. Hội nhập văn hóa. Lòng đạo đức bình dân được nhìn nhận là hình thức đầu tiên và căn bản cho việc hội nhập văn hóa của đức tin. Số 6. Những nguyên lý của việc cầu nguyện xin ơn chữa lành. Vì những thực hành cầu nguyện xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân ngày càng phổ biến giữa các tín hữu Công giáo Việt Nam, nên việc đạo đức này phải đáng được lưu tâm cách đặc biệt. Ý nghĩa của bệnh tật và sự chữa lành được hiểu trong mầu nhiệm cứu độ. Người Kitô hữu được mời gọi đạt đến sự sống vĩnh phúc, nhưng thực tế luôn cảm nghiệm được những khổ đau trong cuộc đời, đặc biệt là bệnh tật. Dù giải thích dưới góc độ nào, bệnh tật vẫn luôn là một sự dữ. Vì thế, việc chữa lành bệnh tật cho con người cũng thuộc về sứ vụ cứu độ của Đấng Mêsia. Thật vậy, việc chữa lành các bệnh tật vừa là dấu chỉ sứ vụ giải thoát con người khỏi mọi sự dữ của Đấng Mêsia, vừa biểu lộ chiến thắng của vương quyền Thiên Chúa trên mọi sự dữ, vừa là biểu tượng của sự chữa lành con người toàn diện và triệt để hơn, gồm thân xác và linh hồn. Tuy nhiên, chiến thắng của Đấng Mêsia trên bệnh tật và mọi đau khổ của nhân loại không chỉ diễn ra bằng những phép lạ chữa lành, nhưng nhất là bằng chính sự đau khổ tự nguyện trong cuộc thương khó của Ngài. Trong mầu nhiệm vượt qua, Đức Kitô, đấng vô tội, đã mang vào thân mình mọi đau khổ, tội lỗi và sự chết của nhân loại, đã vượt qua và đạt đến chiến thắng chung cuộc trong sự phục sinh của Ngài. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Đức Kitô đã mang đến cho bệnh tật và đau khổ một giá trị cứu độ. Mọi người đều có thể hiệp thông vào sự đau khổ xin ơn cứu độ của Ngài bằng chính những bệnh tật và đau khổ của riêng bản thân mình, theo gương Thánh Phaolô. Ước muốn được chữa lành và việc xin ơn được chữa lành của người tín hữu là một điều tốt lành và đậm tính nhân văn, nhất là khi ước muốn ấy được diễn đạt bằng lời cầu nguyện tin tưởng dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, Hội Thánh, qua phụng vụ, luôn cầu xin Chúa ban sức khỏe cho các bệnh nhân, đặc biệt qua bí tích sức giàu bệnh nhân, thánh lễ cầu cho bệnh nhân và các kinh nguyện khác nhau cầu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, Hội Thánh không loại trừ các phương tiện tự nhiên và phương pháp y học hữu hiệu để gìn giữ và phục hồi sức khỏe thể xác cũng như tinh thần cho bệnh nhân, khuyến khích bệnh nhân mang lấy tầm nhìn đức tin về bệnh tật và đau khổ. Đặc sủng chữa lành bệnh tật luôn hiện diện trong Hội Thánh, vì các phép lạ chữa lành bệnh tật thuộc về sứ vụ của Đấng Mêsia, nên Đức Kitô đã ban năng lực chữa lành mọi bệnh tật cho các tông đồ và những người rao giảng tin mừng trong Hội Thánh tiên khởi để tiếp nối sứ vụ của Ngài trong thế giới. Các đặc sủng chữa lành được trao ban cho các ngài không phải vì vinh quang của các cá nhân, nhưng để xác nhận và củng cố sứ vụ của các ngài là rao giảng tin mừng cứu độ của Đức Kitô. Cũng từ thời các tông đồ, ngoài những phép lạ chữa lành, bí tích sức giàu bệnh nhân đã được cử hành, Hội Thánh qua các thừa tác viên của mình đã sức giàu và cầu nguyện trên các bệnh nhân để khấn xin ơn giải thoát cho họ, bao gồm cả việc chữa lành bệnh tật thể xác. Tiếp nối truyền thống từ thời các giáo phụ cho đến nay, Hội Thánh luôn thực hành việc cầu nguyện xin ơn giải thoát cho các bệnh nhân, cả linh hồn lẫn thể xác, qua bí tích sức giàu bệnh nhân và các cử hành phụng vụ khác. Và lịch sử Hội Thánh không thiếu những vị thánh có năng lực chữa lành bệnh tật cách lạ lùng. Ngày nay, trong lòng Hội Thánh có những buổi tụ họp cầu nguyện được tổ chức nhằm mục đích xin ơn chữa lành bệnh tật. Tuy nhiên, cần phân biệt những buổi cầu nguyện phụng vụ xin ơn chữa lành với những buổi cầu nguyện có liên quan đến đặc sủng chữa lành, thật sự hoặc chỉ là hình thức bên ngoài. Những buổi cầu nguyện phụng vụ xin ơn chữa lành phải được cử hành đúng theo nghi thức đã được ấn định trong các sách nghi thức phụng vụ và đúng theo các quy luật phụng vụ. Nếu không tuân theo các quy luật phụng vụ, các buổi cầu nguyện sẽ không hợp pháp. Đối với những buổi cầu nguyện có liên quan đến đặc sủng chữa lành, yếu tố quyết định được đòi buộc là tính hiệu quả của lời cầu nguyện nhờ sự can thiệp của một hoặc nhiều người, hoặc một nhóm người rõ ràng, thí dụ những người hướng dẫn buổi cầu nguyện. Những buổi cầu nguyện phụng vụ khác, như việc chầu thánh thể với phép lành, hoặc những thực hành đạo đức bình dân khác, như việc lần chuỗi mân côi, tại các đền thánh hoặc các trung tâm hành hương, không trực tiếp nhắm đến, nhưng bao gồm ý nguyện xin ơn chữa lành, đều hợp pháp, với điều kiện không bóp méo ý nghĩa chính yếu của những việc đạo đức được cử hành. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An mục trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách riêng trong lĩnh vực văn hóa. Trước hết, chúng ta bàn về việc tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Sự hoàn hảo trọn vẹn của con người và thiện ích của toàn thể xã hội là những cứu cánh thiết yếu của nền văn hóa. Vì vậy, chiều hướng đạo đức của văn hóa là một ưu tiên trong sinh hoạt xã hội của người tín hữu giáo dân. Bởi lẽ, nền văn hóa có thể trở nên cằn cỗi và đi đến suy đồi khi nó chỉ hướng về bên trong
và cố gắng duy trì những lối sống lỗi thời qua việc từ chối bất cứ trao đổi hay thảo luận nào có liên quan đến sự thật về con người, như thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1991 số 50 đã đề cập đến. Trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 2 tháng 6 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho diễn giải thêm rằng, việc tạo nên một nền văn hóa có khả năng làm phong phú con người, đòi hỏi sự tham gia của toàn thể con người trên bình diện văn hóa mà con người này thể hiện tính sáng tạo, trí thông minh, sự hiểu biết của mình về thế giới và về con người. Và hơn nữa, càng làm phong phú cho những ai biết sử dụng tốt khả năng tự kiềm chế, hy sinh bản thân, sống liên đới và sẵn sàng đẩy mạnh công ích. Sự tham gia về mặt xã hội và chính trị của các giáo dân trong lĩnh vực văn hóa ngày nay đang chuyển biến theo những chiều hướng chuyên biệt. Trước tiên là cố gắng bảo đảm quyền có một nền văn hóa nhân bản và dân sự cho mỗi con người để phù hợp với phẩm giá của con người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, quốc gia, tôn giáo hoặc những hoàn cảnh xã hội khác nhau. Quyền này bao hàm quyền của các gia đình và những con người được đi học trong các trường miễn phí và các trường mở, tự do tiếp cận với các phương tiện truyền thông xã hội, tự do nghiên cứu, chia sẻ tư tưởng, bàn cãi và thảo luận, tránh được mọi hình thức độc quyền và kiểm soát về ý thức hệ trong lĩnh vực này. Trong thực tế, nhiều hình thức tước đoạt về văn hóa và không nhìn nhận các quyền lợi của văn hóa chính là nguồn phát sinh ra sự nghèo khổ của nhiều dân tộc. Do đó, sự dấn thân vào việc giáo dục và đào tạo con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của hoạt động xã hội Kitô giáo. Thách đố thứ hai cho sự dấn thân Kitô giáo liên quan đến nội dung văn hóa, đó là sự thật. Vấn đề sự thật là cốt lõi của văn hóa, vì vấn đề này nằm trong bổn phận của con người là phải duy trì sự hiểu biết về con người toàn vẹn với các giá trị về trí tuệ, ý chí, lương tâm và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 24 rằng, một nền nhân học đúng đắn là tiêu chuẩn để soi chiếu và xác minh mọi hình thức lịch sử của văn hóa. Người Kitô hữu dấn thân trong lĩnh vực văn hóa để kiên quyết phản đối mọi viễn cảnh giản lược trong ý thức hệ về con người và sự sống. Động lực thúc đẩy con người mở ra cho sự thật trên hết được bảo đảm bởi sự kiện là các nền văn hóa khác nhau xét cho cùng là những phương thức đối mặt nhau trước vấn đề đi tìm ý nghĩa về sự hiện hữu của con người. Các Kitô hữu hoạt động trong xã hội để cho toàn bộ giá trị tôn giáo của văn hóa được nhìn nhận. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với phẩm chất của cuộc sống con người theo bình diện cá nhân lẫn tập thể. Vấn đề phát sinh từ mầu nhiệm sự sống và quy chiếu về mầu nhiệm cao cả về Thiên Chúa nằm ở vị trí trung tâm của mọi nền văn hóa. Khi vấn đề này bị loại bỏ, thì nền văn hóa và đời sống luân lý của các dân tộc cũng bị suy đổi. Chiều hướng tôn giáo đích thực là thành phần thiết yếu của con người và cho phép con người triển khai các hoạt động đa dạng của mình hướng về một chân trời rộng lớn hơn để tìm thấy nơi đó ý nghĩa và hướng đi cho các hoạt động này. Tính tôn giáo hoặc tâm linh của con người được thể hiện thành những hình thức được một nền văn hóa tiếp nhận, để rồi những giá trị tôn giáo lại đem đến cho văn hóa chính sức sống và nguồn cảm hứng của mình. Vô số các công trình nghệ thuật của mỗi thời đại làm chứng cho điều này. Khi chiều hướng tôn giáo của con người hay của một dân tộc bị phủ nhận, thì chính văn hóa bắt đầu suy tàn, đôi khi biến mất hoàn toàn. Trong việc thăng tiến một nền văn hóa đích thực, các giáo dân sẽ đặt trọng tâm vào các phương tiện truyền thông đại chúng bằng cách kiểm tra lại những nội dung trong những lựa chọn của con người. Những lựa chọn này đều có một trọng lượng luân lý và cần được đánh giá theo tinh thần luân lý này. để chọn lựa một cách thích hợp, mỗi người cần biết những chuẩn mực của trật tự luân lý và áp dụng chúng một cách trung thực như đề nghị của thông điệp Centesimus Annus số 55 rằng giáo hội trao tặng một truyền thống lâu dài về sự khôn ngoan, ăn rễ sâu trong mặc khải của Thiên Chúa và trong suy tư của con người. Định hướng thần học của truyền thống này cung cấp một chức năng điều chỉnh quan trọng cho cả hai giải pháp. Một là giải pháp vô thần đã tước đi một trong những chiều hướng cơ bản của con người là chiều hướng tâm linh. Và thứ hai là giải pháp dễ dãi và hưởng thụ dưới nhiều hình thức khác nhau, tìm cách thuyết phục con người để họ cảm thấy mình được tự do đối với mọi luật lệ, kể cả đối với chính Thiên Chúa. Thay vì phê phán các phương tiện truyền thông xã hội, truyền thống này được đưa ra để giúp cho các phương tiện này thực hiện đúng chức năng của mình, như thông điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội ngày 3 tháng 2 năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến như sau. Nền văn hóa khôn ngoan của giáo hội có thể cứu nền văn hóa truyền thông đại chúng khi nó trở thành một thứ thu gom những sự việc một cách vô nghĩa. Theo sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 2495, các tín hữu giáo dân nhìn nhận các phương tiện truyền thông như những công cụ tạo nên và tăng cường sự liên đới. Sự liên đới là kết quả của truyền thông chân thật, đúng đắn, cũng như sự trao đổi tự do các ý tưởng làm tăng thêm sự hiểu biết và tôn trọng đối với người khác. Truyền thông đại chúng sẽ không thể thực hiện đầy đủ chức năng chính đáng của mình nếu chỉ nhằm xây dựng và duy trì những hệ thống kinh tế nhằm phục vụ cho sự tham lam và thèm khát mà làm ngơ trước những nỗi đau khổ của con người sống trong một hoàn cảnh xã hội bất công. Trong thời điểm mạng lưới thông tin chi phối sự phồn vinh và cả sự sống còn của con người, thì các cơ cấu và chính sách truyền thông cũng như sự phân phối kỹ thuật là những nhân tố giúp cho một số người trở nên giàu thông tin và đồng thời lại khiến cho một số người khác trở nên nghèo thông tin. Như thế, phương tiện truyền thông có nguy cơ góp phần tạo nên sự bất công và mất quân bình là những nguyên nhân đưa tới sự đau khổ được truyền thông bởi chính các phương tiện này. Kỹ thuật truyền thông và thông tin cùng với việc đào tạo cách sử dụng chúng phải nhắm tới mục đích là xóa bỏ những bất công và mất quân bình trong xã hội. Không chỉ những nhà chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông mà cả những người sử dụng các phương tiện truyền thông cũng phải thực hiện trách nhiệm đạo đức của mình. Bổn phận thứ nhất của người sử dụng phương tiện truyền thông là nhận định và chọn lọc. Các bậc phụ huynh, các gia đình và giáo hội đều có những trách nhiệm rõ ràng không thể phủ nhận được. Lời cảnh báo của Thánh Phaolô vang lên mạnh mẽ và rõ ràng cho những ai đang hoạt động với những khả năng khác nhau trong lĩnh vực truyền thông xã hội như sau. Bởi vậy, hãy cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người lân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Ước gì không có lời độc địa nào thốt ra từ môi miệng anh em, nhưng nếu cần, hãy nói những gì tốt đẹp để xây dựng và giúp ích cho người nghe. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 4, câu 25 đến câu 29. Phục vụ con người qua việc xây dựng cộng đồng nhân loại dựa trên nền tảng liên đới, công lý và tình yêu, cũng như phổ biến chân lý về cuộc sống con người và về sự hoàn tất sau cùng của cuộc sống ấy nơi Thiên Chúa, là trung tâm của tinh thần đạo đức trong các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo kinh nghiệm từ sách Sáng Thế, trong ánh sáng đức tin, truyền thông của con người có thể được coi như một hành trình từ tháp Ba-ben tới ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay nói đúng hơn như là sự dấn thân của cá nhân và xã hội, để vượt lên sự sụp đổ của truyền thông, mở đường cho con người đi vào quà tặng ngôn ngữ, đi vào sự truyền thông được phục hồi bởi quyền năng Chúa Thánh Thần do Chúa Con gửi đến. Tiếp đến, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực kinh tế. Đối diện với những phức tạp của bối cảnh kinh tế ngày nay, huấn quyền của giáo hội muốn dùng các nguyên tắc của học thuyết xã hội để dẫn dắt các tín hữu giáo dân trong những hoạt động xã hội của họ. Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin hướng dẫn người tín hữu giáo dân tham gia vào đời sống chính trị, công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, đã xác định rằng các giáo dân nhất thiết phải biết đến những nguyên tắc của học thuyết xã hội và chấp nhận các nguyên tắc này trong lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nếu không biết đến những nguyên tắc của học thuyết xã hội, trên hết là nguyên tắc lấy con người làm trọng tâm của mọi hoạt động kinh tế, thì phẩm chất của hoạt động kinh tế sẽ bị tổn thương. Sự dẫn thân của các Kitô hữu cũng sẽ được diễn tả thành một nỗ lực tư duy có tính văn hóa, mà mục tiêu là phân định những mô hình phát triển kinh tế và xã hội đương thời. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988, số 41, Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị đã nhận định rằng giản lược chủ đề phát triển hoàn toàn vào vấn đề kỹ thuật sẽ tước đoạt nội dung đích thực của sự phát triển, một nội dung liên quan đến phẩm giá của các cá nhân và dân tộc. Các nhà kinh tế, những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế và những nhà lãnh đạo chính trị phải ý thức được nhu cầu cấp bách là phải xem xét lại nền kinh tế, nghĩa là xét đến sự nghèo túng bi thảm về vật chất của hàng tỷ người. Mặt khác, cũng phải xét đến điều đã được đề cập trong thông điệp trên là các cơ cấu kinh tế, xã hội, văn hóa hiện nay không được trang bị đầy đủ để đáp ứng những đòi hỏi của sự phát triển chính đáng. Những yêu cầu hợp lý về năng suất kinh tế cần phải làm cho hài hòa hơn với những yêu cầu tham gia chính trị và công bằng xã hội. Thật vậy, sự liên đới phải là thành phần không thể thiếu trong mạng lưới lệ thuộc lẫn nhau về kinh tế, chính trị và xã hội, mà tiến trình toàn cầu hóa hiện nay đang có khuynh hướng củng cố. Khi xem xét lại vấn đề này, người ta thấy các thực thể kinh tế được tổ chức tốt và đang mang lại hiệu quả. Các hiệp hội có nguồn cảm hứng Kitô giáo năng động trong lĩnh vực kinh tế, như các tổ chức công nhân, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà kinh tế, v.v., đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.